Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hồi hướng nhất thức trí cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Tuệ nói, không, vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác thời không có tâm. Ý thức, một món giải thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịch Căn nói, Phật, Pháp, chúng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là chúng. Ba ngôi báo ấy đều là tướng vô vi, cũng như hư không, tất cả Pháp cũng vậy. Theo được hạnh ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân, thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? Thấy thật tướng của thân, thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai, không khác. Theo đó chẳng kinh chẳng sợ là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai. Ba nghiệp là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của tất cả pháp. Tùy thuận trí tuệ vô tác như thế nào, như thế là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phước Điền nói, làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Thật tánh của ba việc làm tức là không. Không thời không làm phước, không làm tội, không làm bất động. Ở ba việc làm này mà không khởi vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, do ngã mà khởi ra hai là hai. Thấy được thật tướng của ngã, thời không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp, thời không có thức, không có thức là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có tướng sở đắc là hai. Nếu không có sở đắc, thời không có lấy bỏ, không lấy bỏ là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối sáng là hai, không tối không sáng, thời không có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng, thời không có tối, không có sáng, tất cả pháp tướng cũng như thế, bình đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, ưa niết bàn không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa niết bàn, không chán thế gian, thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu không buộc thì nào có cầu mở. Không buộc không mở, thời không ưa không chán, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đảnh Châu Đảnh Vương nói, chánh đạo tà đạo là hai. Ở chánh đạo thời không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh, lìa hai môn phân biệt đó là vào pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy đăng tọa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đồng nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đã đọc cái ý nghĩa kinh văn của pháp môn không hai. Tất cả quý đại chúng biết cái pháp môn không hai là một cái phương pháp mà giúp cho tất cả chúng sinh lìa được cái nhị nguyên. Tất nhiên là tư tưởng của mình nó có và nó không, nó thường thường nó hai cái nhị nguyên này thường thường nó đối đãi và nó khởi trong tâm. Nếu mà quý vị tu học mà hiểu được cái bản tánh của hai nhị nguyên này, tất nhiên là mình sẽ rời bỏ hai nhị nguyên này và mình vào được cái chân như Phật tánh. Đây là cái pháp môn không hai. Cái người mà đạt được cái pháp môn không hai là người đã hiểu được cái căn bản trí, hiểu được cái tánh bổn tánh thanh tịnh của chính mình. Ở bên thiền tông gọi là thấy lại cái bổn lai diện mục của mình, hay là thấy lại cái mặt thật xưa nay của mình, đó là cái nghĩa này. Phần đông thì chúng sinh thường chấp ngữ, thành ra đi vào ở trong cái chỗ nhị nguyên rất là nhiều. Chính vì chúng sinh bị ràng buộc ở trong nhị nguyên mà chưa bao giờ đạt đến cái trạng thái nhất như của bản tâm. Hôm nay nhờ tất cả những vị Bồ Tát câu hỏi khi mà đi thăm bệnh cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật, chúng ta mới có cơ duyên để mà nghe được những cái sự trình bày của thập phương chư Bồ Tát về cái phương pháp chứng đắc của quý vị đó. Quý vị đã nương ở đâu mà quý vị vào ở trong cái thật tánh được, đó gọi là cái pháp môn không hai. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào phần kinh văn. Bồ Tát Vô Tận Ý nói: Bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh nhất thiết trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hồi hướng nhất thiết trí cũng là hai. Tánh trí huệ tức là tánh hồi hướng, ở trong đó vào một tướng. Khi vào được gọi là pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả quý đại chúng đã được Bồ Tát Vô Tận Ý chỉ dạy rất là rõ ràng. Ở đây thì Bồ Tát Vô Tận Ý, Ngài đã dùng cái sự đối đãi của lục độ Ba La Mật. Tất cả quý đại chúng biết cái lục độ Ba La Mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đây là một cái pháp tu của những cái vị Bồ Tát, từ sơ tâm Bồ Tát cho tới thập địa Bồ Tát đều là phải dâng giữ cái lục độ Ba La Mật, bởi đây là cái pháp báo để giúp cho người tu diệt trừ được cái bản ngã, diệt trừ cái sự tham ái, tập được cái bản tánh nhẫn nhục để đi vào ở trong cái thực tánh của Như Lai. Như vậy thì qua cái phần trình bày của Bồ Tát Vô Tận Ý thì chúng ta đã thấy rằng trong cái lục độ Ba La Mật, cái bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Thật sự trên cái nghĩa thì nó là hai. Tại vì quý vị thấy bố thí là gì? Bố thí là mình khởi cái lòng từ bi, mình cho một cái vật của mình đến cho chúng sinh mà chúng sinh đó đang cần, gọi là bố thí. Bây giờ mình nói về hồi hướng thì quý vị hầu hết khi mà quý vị tụng đọc kinh điển Đại Thừa thì cái phần mà sao chót là gì? Cái phần sao chót là quý vị hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Và ở đây thì Bồ Tát Vô Tận Ý Ngài dùng cái danh xưng là hồi hướng nhất thiết trí. Cái danh xưng này là một cái danh xưng đi thẳng vào ở trong cái nhất như của Phật tánh. Tất nhiên là cái sự hồi hướng trong cái trí tuệ siêu đẳng. Tất cả đại chúng đều biết rằng cái hồi hướng nhất thiết trí là, bây giờ mình phải định nghĩa nó là gì. Đây là một cái phương pháp hồi hướng rất là tuyệt vời. Ở trong đó chúng ta hồi hướng mà chúng ta không thấy cái bản ngã của ta, và chúng ta cũng không có thấy cái người đối tác nhận được cái sự hồi hướng này. Đây là một cái sự hồi hướng cao thượng, một cái hồi hướng mà nó căn cứ vào ở trong cái căn bản trí mà nó được thành tựu. Bây giờ nếu mà đem cái bố thí mà ra so sánh cùng cái hồi hướng nhất thiết trí á, thì chúng ta thấy rõ ràng cái bản tánh chân thật của bố thí nó chẳng khác gì cái hồi hướng nhất thiết trí. Quý vị quán xét, quý vị sẽ thấy rõ điều này. Tất cả mọi vật, mọi suy tưởng nó đều có tướng. Nhưng mà nếu nếu quý vị quay cái niệm trở về bên trong để nhìn thấy cái thực tướng của nó, thì quý vị mới biết rằng cái bổn tánh của nó vốn là nhất như. Chính vì cái chỗ mà mình thấy được cái bổn tánh chân thật của tướng, do đó cái tâm mình nó không còn sanh ra cái sự phân biệt nhị nguyên nữa. Và khi mà cái tâm mà nó không còn phân biệt nhị nguyên nữa, thì chỉ trong một cái sát na thôi, thì chúng ta chứng được cái pháp bảo không hai. Như vậy thì quý vị thấy cái phương pháp của ngài Bồ Tát Vô Tận Ý là phương pháp rất là hay. Bởi vì hầu hết chúng sinh ở trong cái đường tu Đại Thừa lục độ Ba La Mật đó, thì quý vị thường chấp về cái tướng. Quý vị chấp thấy có cái người bố thí, quý vị chấp còn thấy rằng ta bố thí, ta trì giới, ta nhẫn nhục, ta tinh tấn, ta thiền định và ta đạt được trí huệ. Đó là mình tu ở trong cái bản ngã. Mà mình tu trong cái bản ngã thì mình ít bao giờ mình đạt đến cái bổn tánh chân thật ở bản tâm. Ở đây các chư Bồ Tát, các ngài chú trọng về cái căn bản trí, là cái chỗ mà cái tâm chân như thật sự của mọi tướng. Thầy biết cái phần kinh Pháp Môn Không Hai này là một cái phần rất là cao. Tuy nhiên ở trong quý đại chúng cũng có những cái bậc thượng căn. Thành ra quý vị cũng có thể nương theo cái bổn kinh này và lời giảng của thầy có thể quán xét để thấy được cái thực tướng đó. Mà khi mà quý vị đã thấy được thực tướng này rồi thì thầy biết rằng trong cái cuộc đời quý vị coi như là sự sinh tử trong kiếp này nó đã bắt đầu chấm dứt. Tại sao mình thấy được thực tướng mà chấm dứt? Là tại vì khi mình thấy được thực tướng là mình đã có nơi thật sự an ổn cho bản tâm. Và mình có nơi nương tựa trong cái niết bàn tự tánh của mình. Vì vậy mà tất cả quý đại chúng đừng nghĩ rằng niết bàn nó ở ngoài cái bản tâm của mình. Niết bàn thật sự nó hiện diện ngay trước mắt của mình. Nó chưa bao giờ nó rời khỏi mình. Do đó những cái bậc mà thiền sư thời xưa đó, quý vị khi mà quý vị tu đó, quý vị thiền sư đó tu đó, thì quý vị đã quán xét thường thường là nội quán trong cái bổn tâm. Quý vị xem cái tâm của mình nó giống như một con trâu vậy đó. Quý vị đã có bao giờ quý vị đọc cái câu chuyện Thập Mục Ngũ Đồ không? Thập Mục Ngũ Đồ là một cái phương pháp tu của thiền tông mà 12 năm trước thầy cũng đã giảng qua, nhưng mà rất tiếc thời bấy giờ thì cái hệ thống bao thoát này không có những cái hệ thống để mà ghi lại. Do đó bấy giờ thầy giảng và đại chúng nghe và không có được thâu để lại. Cái Thập Mục Ngũ Đồ rất là hay, những bậc thiền sư ngày xưa nội quán, thì quý thiền sư đó xem cái tâm mình đầu tiên nó giống như là một con trâu mà từ mõm cho tới cái đuôi nó đều trắng hết, nó đều đen hết. Rồi những vị đó theo năm tháng mà tu thì lần lần cái bản tâm nó bắt đầu nó thay đổi, do đó con trâu nó từ cái đầu nó bắt đầu trắng. À rồi bắt đầu thời gian tu một thời gian nữa thì bắt đầu cái mình nó trắng, và tu một thời gian nữa thì bắt đầu cái đuôi nó trắng. Mà khi mà con trâu đen tức là tượng trưng cho cái bổn tâm, cái tâm nhơ bẩn của mình, cái tâm phàm phu của mình, mà ngày hôm nay nó chuyển qua được con trâu thật trắng, đó là chỉ cái bổn tâm của mình. Và nhiều bậc thiền sư ngày xưa đã từng nói rằng hôm nay thì quý vị mới thật sự là tu. Và quý vị mới thật sự mới thấy rằng con trâu trắng của mình đuổi hoài mà nó không đi. Nó luôn luôn nó hiện diện trước mặt quý vị. Đuổi mà nó không đi. Bởi vì đây là bổn tâm của mình. Có nghĩa là tượng trưng cho quý vị thấy con trâu trắng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút không bao giờ nó lặn mất hết. Đây là tượng trưng cho cái bản tâm chân thật của mình nó đã hiện tiền. hay là nói đúng hơn là tượng trưng cho cái sự đại định của một chúng sinh đã đi vào trong cái chỗ mà đã hiểu được cái bản tâm. Do đó quý vị tu, quý vị phải quý từ cái giây phút, và quý vị phải cố gắng thiền định để biến cái bản tâm của mình nó từ con trâu đen để nó trở thành một con trâu trắng từ đầu tới đuôi. Đây là cái chỗ mà quý vị sẽ đạt được. Mà thầy biết rằng quý vị nào phát cái bồ đề tâm và hướng cái tâm mình đến cái sự giải thoát thì trước hay sau gì rồi quý vị cũng sẽ đạt đến cái chỗ chứng đắc. Và quý vị thấy rằng cái pháp môn không hai này là một cái pháp môn rất là hay. Nó bịt đi cái con đường nhị nguyên của bản tâm để nó đưa mình trở về cái sự nhất nguyên hay sự nhất như của bản tâm của mình. Đây là một cái phương pháp rất là hay. Bây giờ tới Bồ Tát Thâm Tuệ. Thì Bồ Tát Thâm Tuệ nói rằng không vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác thì không có tâm, ý và thức. Một môn đã được giải thoát là ba môn kia cũng giải thoát. Đó là vào pháp môn không hai. Như vậy thì quý đại chúng thấy cái đoạn kinh này là Bồ Tát Thâm Tuệ. Ngài đã dùng ba pháp ấn không vô tướng vô tác để mà nó đối đãi với nhau, nó thành cái nhị nguyên ở trong cái bản tâm. Và ba cái tướng trạng này thì nó phát khởi từ tâm, ý và thức. Quý vị xét cho cùng đi. Những gì mà quý vị đang suy nghĩ hôm nay, những gì mà ý của quý vị đang vọng tưởng ngày hôm nay, những gì mà thức quý vị đang đang nhận biết ngày hôm nay, tất cả là gì? Tất cả chỉ là hình ảnh của cái căn mà nó tiếp xúc với sắc trần, chứ thật sự nó chỉ là cái huyễn mộng mà thôi. Chính vì vậy mà Bồ Tát Thâm Tuệ đã thí dụ ba cái tướng trạng này, nó là ba tướng trạng huyễn hóa, nó không có thật sự. Bởi chính mình chấp từ cái căn của mình chấp từ cái duyên trần ở bên ngoài, thành ra mình sanh ra cái thức và mình nghĩ rằng đó là cái sự biết. Nhưng mà thật sự tất cả những điều đó chỉ là sự khởi vọng từ trong cái bản tâm vọng động của mình. Nếu mà tất cả quý đại chúng thấy rằng cái ba cái điều này nó thật sự huyễn hóa thì cái bản tâm của mình nó sẽ được an nhiên tự tại. Là tại sao? Là tại vì cái vọng nó không còn khởi nữa, thì ba cái sự việc này nó sẽ không còn cái chỗ nào để nó bám víu. Mà nó không có bám víu được á, thì cái bản tâm mình tự nhiên trong cái sát na mình chợt thấy thanh tịnh hoàn toàn. Như vậy thì khi mà ba tướng đó nó trở về trong cái bổn tánh của nó thì cái sự thanh tịnh nó hiện tiền. Bây giờ thì ba tướng này nó được đồng nghĩa giống như là nhất như. Và cái người tu bây giờ nương theo đó mà vào trong cái pháp môn không hai. Bây giờ nói về Bồ Tát Tịch Căn. Bồ Tát Tịch Căn thì Ngài nói rằng Phật, Pháp, Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là Tăng. Ba ngôi ấy là tướng vô vi cũng như hư không. Tất cả Pháp cũng vậy. Theo được hạnh ấy là vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị đang học về những cái pháp môn của những bậc Bồ Tát có cái phạm hạnh rất là cao. Ở đây là nói về Bồ Tát Tịch Căn. Tịch Căn là có nghĩa là các căn nó đã điều hòa, nó đã an ổn, nó đã được tịch tịnh. Vị Bồ Tát Tịch Căn này thì trụ xứ ở phương Tây. Trụ xứ của Ngài là ở quốc độ Cực Lạc Quốc. Tịch Căn Bồ Tát. Bây giờ Ngài Bồ Tát Tịch Căn, bởi vì Ngài nương theo cái pháp quán về cái Phật, Pháp và Tăng. Và Ngài thấy rõ rằng cái Phật, Pháp và Tăng. nó đã đưa ngài vào ở trong cái bản tánh viên dung. Bây giờ tại sao mình nói rằng Phật, Pháp và Tăng mà nó đồng một cái nghĩa viên dung? Nếu quý vị lấy cái tâm phàm, lấy cái tâm phân biệt, thì quý vị thấy Đức Phật đầu tiên, rồi ngài dùng cái kim khẩu, ngài nói những lời pháp bảo thì nó thành đạo Pháp. Rồi kế tiếp là có những người theo theo nghe ngài để học pháp của ngài, những bậc thanh văn, tức là Tăng. Như vậy thì trong cái hình tướng mình thấy rõ ràng có Phật, có Pháp và có Tăng. Đây là cả ba ngôi Tam Bảo đầu tiên. Mà nếu quý vị quy y Tam Bảo là quý vị quy y Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà tại sao ở đây Bồ Tát Tịch Căn ngài nói rằng Phật, Pháp, Tăng nó là cái sự đối đãi của nhị nguyên? A-di-đà Phật. Nếu mà quý vị xét cho cùng thì quý vị thấy rõ ràng là cái tâm của chúng ta bị cái sự vọng động. Và từ cái vọng động đó nó chấp mọi vật ở bên ngoài. Do đó mới thấy được cái tướng Phật, mới thấy được cái tướng Pháp, nó mới thấy được cái tướng của Tăng. Nhưng mà thật sự ra nếu xét cho kỹ thì bây giờ mình nói Phật là gì? Phật tất nhiên là cái tướng tịch diệt thanh tịnh của bản tâm. Hay dịch cho đúng nghĩa, nó là tướng của pháp thân thanh tịnh của mọi chúng sinh. Quý vị mà đạt được cái pháp thân thanh tịnh này thì quý vị gọi là Phật. Có nghĩa tại sao gọi là Phật? Là tại vì quý vị đã chứng vào pháp thân. Và pháp thân này thì nó ra khỏi tam giới. Nó không có nằm ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra cái tịnh này cũng gọi là cái tướng giải thoát. Tướng giải thoát có nghĩa là Phật, có nghĩa là sự đẳng giác, sự diệu giác, sự thấy rõ. Đây là một cái phần mà tất cả chúng sinh ít bao giờ nội quán và suy tưởng. Phật đây, chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Tịch Căn, ngài muốn nói là pháp thân thanh tịnh thường trụ. Bây giờ mình nói tới Phật rồi, bây giờ mình nói tới Pháp. Vậy thì trong cái bản tâm mình cái gì gọi là Pháp? Pháp đây là cái trí huệ từ ở trong cái bản tâm mình. Do cái sự mà thanh tịnh pháp thân, thành ra mình thấy được cái thực tướng của các pháp. Thấy được thực tướng của các pháp, thành ra mình mới đem cái lời pháp này mình chỉ dạy cho chúng sinh. Thì bây giờ cái pháp này nó là đồng với cái nghĩa gì? Nó đồng với cái nghĩa là báo thân thanh tịnh thường trụ. Như vậy thì quý vị đã thấy được Phật là pháp thân thanh tịnh thường trụ. Pháp là trí huệ thanh tịnh thường trụ, tức là báo thân thanh tịnh. Và Tăng là gì? Tăng không phải là một vị tu sĩ mà giống như là thầy ngồi đây gọi là Tăng. Tăng tức là ứng thân thường trụ thanh tịnh của gì? Của bản tâm chân như. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngài cho các vị đệ tử mà thọ về cái hình thức giới tướng, ngài cho quy y vô tướng. Vô tướng là quy y cái thân ở trong cái bản tâm mình. Đầu tiên là quy y pháp thân thường trụ thanh tịnh, kế tiếp là quy y báo thân thường trụ thanh tịnh, và sau cùng là ứng thân biến pháp giới. Đó là ba cái thân mà chúng ta là những người tu phải biết và phải chứng được. Đây là ba cái nghĩa ở trong bản tâm. Và khi mà quý vị thấy rằng ba cái tướng này, pháp thân, báo thân và ứng thân, nó đều nằm ở trong cái bổn tánh chân như. Chính vì vậy mà chúng ta là phàm, chúng ta cứ đem ra chúng ta phân biệt nào đây là Phật, nào đây là Pháp, nào đây là Tăng. Chúng ta đi một cái đoạn đường quá xa, thành ra chúng ta chưa bao giờ nhìn lại để thấy rõ ràng ba cái ngôi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng nó nằm ngay trước mặt chúng ta, nó nằm trong cái bổn tâm của chúng ta, nó không đi xa. Chính vì chúng ta tìm Phật ở ngoài mà trong cái đời mạt pháp này tu hoài mà ít người thành đạo. Lý do rất là dễ hiểu là tại vì mình chấp tướng bên ngoài. Mình chấp tướng bên ngoài thì làm sao mình có thể thành Phật được? Quý vị muốn thành Phật được, quý vị phải quay về, trở về nội quán, phải thấy được cái trí siêu việt của mình qua bốn cái trạng thái là tứ trí. Và quý vị phải thấy rõ ràng cái sự thanh tịnh của mình qua ba thân. Như vậy tứ trí là gì? Tứ trí là quý vị phải biết rằng mình có thành sở tắc trí. Bởi vì khi mà cái ngũ căn của quý vị mắt tai mũi lưỡi thân mà nó đã thanh tịnh thì nó sẽ sanh ra một cái trí gọi là thành sở tắc trí, là cái sự tạo tác trong cái sự thanh tịnh. Rồi bây giờ khi mà cái năm cái căn đầu tiên nó thành được cái trí đầu tiên thì bây giờ tới cái ý mình nó sẽ thành một cái trí huệ nữa gọi là diệu quan sát trí. Và trên cái ý là cái gì? Trên cái ý là một cái dòng tư tưởng, đó là một cái nguồn mà cội nguồn của tư tưởng nó tạo thành, rồi cái ý nó mới tác ý. Cái này kêu là cái thức thứ bảy, tại vì ý là thức thứ sáu. Thức thứ bảy nó là mạt na thức. Quý vị diệt được cái mạt na thức rồi là quý vị lên cái phần là, nếu mà bên tiểu thừa thì gọi là thánh a la hán, nếu mà bên đại thừa thì gọi là thất địa bồ tát. Thì bây giờ quý vị diệt được cái mạt na thức rồi thì cái mạt na thức không gọi là mạt na thức nữa, mà nó gọi là gì? Bình đẳng tánh trí. Bởi vì bây giờ quý vị mới thật sự bình đẳng á, chứ từ xưa tới giờ quý vị nằm ở trong cái ý, thành ra quý vị phân biệt vô cùng. Nào là đây là người nghèo, đây là người giàu, đây là xe của ta, đây là nhà của ta, đây là vợ của ta, đây là con của ta. Nó nằm ở trong cái ý hết. Quý vị chưa bao giờ thoát khỏi cái ý hết á. Thì nói gì tới mà phá được cái mặt na thức. Bởi vì nào phá được cái mặt na thức thì mới gọi là bình đẳng trong cái tam giới. Mà những cái gì mà có thể gọi là bình đẳng trong tam giới thì bên tiểu thừa thì có A-la-hán, bên đại thừa thì có từ thất địa Bồ-Tát trở lên, gọi là bình đẳng chân thật hay gọi là bình đẳng tánh trí. Rồi tiến lên một bậc nữa tới cái thức thứ tám là cái thức A-lại-da. Cái thức này khi mà nó biến thành trí thì nó là gì? Nó là đại viên cảnh trí, là nơi mà quý vị sẽ nương về khi mà quý vị nhập niết bàn, khi mà quý vị rời bỏ khỏi thế gian này là nơi quý vị nương về, nó chính là cái đại bát niết bàn. Do đó quý vị thấy rõ ràng từ xưa tới giờ thầy giảng niết bàn thầy không có giảng bên ngoài, thầy giảng từ trong tâm quý vị đều có hết. Thầy chưa bao giờ thầy nói một cái niết bàn ở bên ngoài của chúng sinh hết á. Thầy từ xưa tới giờ khi mà vào ở trong cái phần giảng đạo là thầy nói niết bàn trong tâm của đại chúng. Quý vị làm sao mà quý vị làm cho cái tâm mình nó từ cái bận nhơ trở thành trong sạch, từ trong sạch trở về thanh tịnh là quý vị đạt đến đến cái trạng thái niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng niết bàn thật sự nó nằm trung tâm. Quý vị có thể gột rửa bản tâm mình thì đạt đến niết bàn. Như vậy thì sự chứng đắc là nó nằm ở trong cái dòng tu của quý vị. Quý vị mà ngó ra ngoài tu rất khó thành đạo. Đạo từ trong quý vị chứ đạo không có bên ngoài. Bây giờ nếu mà ba cái tướng này nó đều đồng một cái tướng bản thể thanh tịnh thì sao? Thì nó gọi là cái sự giải thoát. Nếu mà mình dùng cái ý căn, ý tâm để mình khởi tưởng á, thì ba cái tướng này nó có nghĩa khác biệt. Nhưng mà mình dùng đến cái chỗ mà tận cùng của cái bình đẳng tánh trí thì mình thấy ba cái thể này nó đồng cái sự nhất như, có nghĩa là nó được cái bình đẳng rồi. Nếu mà chúng ta tu mà thấy được cái điều này thì tâm của chúng ta sẽ vào được cái pháp môn không hai. Như vậy thì quý vị thấy tu dễ không? Tu rất là dễ, không có gì khó hết á. Không có gì khó, quý vị chỉ cần soi cái bản tâm mình lại và mỗi ngày mỗi phút nhìn cái bản tâm mình thay đổi từ giờ từ phút thì mình sẽ đạt đến cái chân như. Quý vị thấy ngày xưa có một vị tổ thiền tông cũng đã dạy một cái vị cũng là tổ thiền tông sau này, dạy phương pháp rất là căn bản. Ta dạy cho con một phương pháp rất căn bản là con cứ mỗi ngày cứ lấy hai cái hộp đậu, một cái hộp đậu thì đen, một hộp đậu thì trắng. Đậu đen là tượng trưng cho những cái sự khởi tưởng mà không tốt của con, và cái đậu trắng là sự khởi tưởng nó tốt của con. Bây giờ đầu tiên thì con cứ việc hễ mà khởi một cái tư tưởng nào nó bất tịnh, nó không được tốt đẹp, lấy cái đậu đen bỏ vô. Khởi tưởng một cái việc gì mà tốt đẹp cho cá nhân mình, cho tâm mình và cho mọi người thì con bỏ hộp đậu trắng. Với cái pháp tu này thì cái vị tổ này tu một thời gian dòm lại thấy mình toàn đậu đen không à. Là tại vì từ xưa tới giờ tâm phàm nó chưa có lọc sạch. Do đó đầu tiên một năm trước thì toàn đậu đen không à. Nhưng mà rồi là lần lần cái tâm mình nó càng lúc nó càng lọc, nó thay đổi. Năm sau thì thấy rằng cái đậu trắng nó nhiều hơn đậu đen. Và năm sau nữa, 3 năm thì tất nhiên là cái đậu trắng nó hoàn toàn trắng hết. Bây giờ thì vị tổ này mới đem cái đậu ra khoe với thầy mình. Thưa thầy, sau 3 năm con học đạo thì hôm nay thầy con trình với thầy là bây giờ trong tâm của con nó bây giờ chỉ còn đậu trắng thôi. Coi như là những cái mà bất tịnh nó đã diệt hết rồi. Ông tổ ông cầm cái đậu trắng này lên, ông dung một cái lên trên trời rớt sạch luôn hết. Ông hỏi ông đó, vậy chứ bây giờ con còn đậu gì ở trong cái tâm con nữa? Thì bây giờ vị tổ này mới hiểu được cái tướng nhất như, mới hiểu được cái bản tánh thường trụ thanh tịnh. Hôm nay thầy thí dụ cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng chúng ta quá chấp. Chúng ta chấp từ cái niệm bất tịnh, chúng ta chấp từ cái niệm thanh tịnh, và để rồi chúng ta lọt vào dòng của cái ý thức chưa bao giờ chúng ta ra khỏi. Hãy giống như vị tổ quăng cái hạt đậu trắng lên cho nó mất đi hết đi, thì quý vị mới đi vào được cái pháp môn 02. Bữa nay thầy đang giảng pháp môn 02, thành ra thầy thí dụ này để cho quý vị thấy pháp môn 02 nó hiển hiện qua cái hành động của người tu. Bây giờ nói đến Bồ Tát Tâm Vô Ái Quái Ngại. Bây giờ cái Bồ Tát Tâm Vô Ngại thì Ngài nói rằng thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? Vì thật tướng của thân, thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai, không khác. Theo đó chẳng kinh, chẳng sợ mà vào pháp môn 02. Đây là Bồ Tát Tâm Vô Ái Ngại. Tại sao có cái tên là Tâm Vô Ái Ngại? Tại sao có cái tên đó? Là tại vì không có gì lạ hết đó. À, tất cả đại chúng còn nghe thầy không? Cho thầy biết để thầy tiếp tục giảng. A Di Đà Phật. Tại sao gọi là tâm vô quái ngại? Như vậy là cái vị này lúc trước mà mới mà bắt đầu phát tâm tu đó, thì cái tâm vẫn còn có sự kinh sợ. Kinh sợ. Nhưng mà do cái sự tu lâu rồi đó thì không còn sợ cái sự thật sanh tử nữa. Bởi vì Ngài nói về cái pháp làm sao? Thân và thân diệt. Tất nhiên là nói về sự sanh và sự tử, phải không? Mà vị này á, lúc khởi đầu tu á, là sợ cái sanh tử lắm. Do đó mới có tên là Tâm Vô Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Có nghĩa là sau này khi mà đã hiểu được cái pháp môn 02 rồi thì cái tâm của vị này mới bắt đầu là vô ngại. Thành ra nó ứng với cái danh xưng của vị Bồ Tát này. Bây giờ Bồ Tát Tâm Vô Ngại này, Ngài đã dùng cái thân và cái thân diệt để chỉ bài cái pháp môn 02. Bây giờ mình nói về đầu tiên là cái thân, thì bây giờ đó chính là sắc thân của chính mình. Và cái thân nó diệt tức là chỉ về gì? Chỉ về cái tướng chết của cái thân. Tất nhiên nó không còn nữa. Có nghĩa đây là biểu lộ cho sự tướng của sự sanh và sự tử. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy sắc thân của chúng ta, tất nhiên nó có sự tướng thì ta gọi là thân. Mà khi mà sắc thân này nó biến mất hay là nó bị hủy hoại thì bây giờ ta gọi là thân diệt. Như vậy thì qua cái ý của cái bản tâm động của mình đó, thì cái sắc thân và cái thân diệt này nó là cái nhị nguyên đối đãi của cái bản tâm thân phân biệt. Nhưng mà nếu quý vị tu cao rồi đó, quý vị mới thấy sao? Thường thường mấy cái vị mà tôn đức nói sao? Những người tu là tứ đại giai không. Tứ đại giai không là gì? Đất nước lửa gió là quyển hoạt, nó không phải là thật có, phải không? Quý vị thường thường nghe trong những cái câu chuyện đó, những cái vị mà cao tăng họ xưng đó, bần tăng là tứ đại giai không, có nghĩa là công thân không có gì hết á, không có cái gì mà gọi là mất mát hết á, mà cũng không có gì gọi là còn hết á. Như vậy thì cái sự sự sanh và cái sự diệt là cái sự vọng khởi trong bản tâm của mình. Hầu hết chúng sinh mà ở thế gian này họ vọng tưởng nhiều lắm, họ vọng tưởng tùy theo cái nghiệp lực của họ. Nhưng mà nếu chúng ta tu lâu, chúng ta hiểu được cái thân này nó là tứ đại giai không thì sao? Thì chúng ta không còn chấp thân nữa. Mà chúng ta không còn chấp thân nữa, chúng ta đã biết cái thân nó quyển nó quá, thì nó diệt hay nó không diệt nó không thành vấn đề. Và khi chúng ta được cái rõ cái thực tướng của bản tâm, mà khi chúng ta thấy được cái thực tướng bản tâm, tất nhiên là chúng ta thấy được cái bổn lai diện mục của chính mình, tất nhiên là chúng ta đã trở về ở trong cái pháp môn không hai vậy. A Di Đà Phật. Thầy giảng nó hơi cao nhưng mà thầy nghĩ rằng ở đây nhiều bậc thượng tri thức, thành ra quý vị sẽ hiểu được điều này. Nếu quý vị nào thật sự đã có tu thiền, nếu quý vị nào đã thật sự có cái tuệ quán và quý vị có tu quán, quý vị thấy điều này rất rõ. Bởi vì thiền tông thì thường thường là chỉ về cái hướng nội chứ không chỉ về cái hướng ngoại. Hướng ngoại, hướng nội cũng là cái pháp tu. Nhưng mà cái hướng nội thì nó đi nhanh hơn. Cái hướng ngoại nó còn nương vào kinh kinh văn, nó nương vào cái văn tự, thành ra nó hơi chậm hơn. Nhưng mà hai cái phương pháp này, cái phương pháp nào nó cũng đưa chúng sinh vào cái sự giải thoát. Thành ra quý vị thấy đầu tiên sao? Ngài Quán Thế Âm, Ngài dạy cái gì? Ngài dạy văn, tu và tư. Văn tất nhiên là văn kinh. Đầu tiên mà mình phải biết được cái văn ngữ, mình phải biết tụng kinh, biết tụng niệm, rồi sau đó làm sao? À, văn tu rồi tư, văn tư tu, có nghĩa là sau đó mình mới tư duy, chữ tư đây là tư duy, có nghĩa là mình nội quán, mình tìm để mình thấy rõ cái pháp, nó thật thể nó nằm ở trong bản tâm chứ nó không nằm bên ngoài, gọi là tư duy, và sau cùng là tu, có nghĩa là mình trở về hợp nhất với cái bản tâm thanh tịnh của mình. A Di Đà Phật. Thành ra trong kinh nói rõ ràng, cái người mà tiểu thì nương theo văn, cái người mà đại thì nương theo tư, cái người mà thượng thì hòa nhập với cái chân như. Thành ra cái chỗ này là chỗ mà đã đắc chân như. Chẳng hạn như bây giờ quý đại chúng còn nghe được thầy giảng dạy, nhưng mà một mai này khi mà thầy đã thấy cái bổn phận thầy đủ rồi thì thầy sẽ không còn một cái lời pháp nào thầy nói nữa hết. Thì bây giờ dòm thầy thì quý đại chúng nói à, sao mà thầy không nói gì hết. Nhưng mà quý đại chúng nên biết rằng thầy đã nói quá nhiều và bây giờ nó đến cái chỗ là tịch pháp không còn nói nữa. Có chỗ là kêu là văn tư vật và sao tu nó đã đến rồi. Thành ra quý vị thấy có nhiều vị pháp sư đó, khi mà họ giảng đạo đó, họ dùng trí huệ siêu việt của họ, họ giảng đến cái độ mà tịch pháp luôn. Cái điều này quý vị chưa bao giờ vào hết á. Nhưng mà thầy nghĩ rằng những vị pháp sư mà giảng, những vị mà cao tăng mà pháp sư họ giảng đạo đó, họ đi đến cái chỗ tịch pháp luôn, có nghĩa là ngồi ở trên pháp tòa tất cả pháp đều tịch hết. không còn gì để giảng nữa hết. Đây là cái chỗ mà nó đến cái chỗ là tu, chứ không phải còn tư nữa. Tư là còn giảng pháp, tu là cái chỗ tịch pháp luôn. Và rất nhiều vị đại pháp sư ngày xưa trong cái thời thời đại trước, họ đã nương theo cái sự giảng kinh mà họ vào trong cái nhất như tam muội, họ tịch pháp luôn. Họ đạt đến cái chỗ là đến nơi giải thoát. Cũng như quý vị thấy rằng ngài Trần Huyền Trang, ngài Trần Huyền Trang Tam Tạng, ngài là cái người mà đi Ấn Độ gần 14 năm rồi trở về rồi dịch kinh. Mà khi mà ngài chăm chỉ dịch kinh cho đến còn có 7 ngày cuối cùng, bây giờ thì ngài không còn một cái tư tưởng nào nó khởi lên trung tâm nữa, tất cả tư tưởng nó đều đồng tịch hết. Thành ra ngài biết rằng là mình đã đến nơi rồi. Thành ra ngài quăng cái ngòi bút, ngài nói cái pháp của ta đến đây đã đầy đầy đủ. Và ngài nhập ở trong đại định, trong 7 ngày sau là ngài qua đời, ngài đi vào trong cái trạng thái niết bàn. Đây là cái chỗ mà những vị cao tăng nương theo văn mà vào ở trong cái tự tánh. Chỗ này cũng là rất là hay. Thành ra quý vị thuyết pháp cho mọi chúng sinh, đến giai đoạn quý vị sẽ nhập được vào ở trong cái bản tánh chân như. Cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ này quý vị thấy nó đồng với gì? Là cực động quá tịnh. Quý vị thấy không? Cực động quá tịnh là cái chỗ này. Rồi bây giờ thầy tiếp tục thầy giảng về Bồ Tát Thượng Thiện. Bồ Tát Thượng Thiện thì ngài nói rằng thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai. Ba nghiệp này là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của tất cả pháp. Tùy thuận trí huệ vô tác mà vào pháp môn không hai. Hôm nay quý vị học cái pháp môn không hai của rất nhiều vị đại Bồ Tát. Và hiện tại cái vị này đi gần với đại chúng nhất là ông dùng cái tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý. Thường thường chúng ta học thì chúng ta học về cái thân khẩu ý. Bởi vì thân khẩu ý của chúng ta, nó là nơi mà tạo tác, nó là nơi mà đưa chúng ta vào ở trong cái dục giới. Nó là nơi mà đưa chúng ta vào trong sắc giới. Và nó cũng là nơi mà đưa chúng ta vào vô sắc giới. Và sau cùng là đưa chúng ta đến cái sự giải thoát. Bởi vì khi mà quý vị tu thập thiện, thì cái thập thiện của chúng ta nó không ra ngoài khỏi ba cái nghiệp thân khẩu ý này. Bởi vì thân của mình thì có ba nghiệp. Quý vị còn nhớ không? Ba nghiệp sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu của mình thì nó bốn nghiệp. Nói dối, nói đâm thọc, nói hai chiều, nói những lời thị phi nhân ngã. Tất nhiên nó, cái ý của mình nó bốn cái nghiệp đó. Rồi cái ý của mình thì nó có tham sân và si. Thành ra cộng ba nghiệp lại này lại thì nó có 10 nghiệp ác. Nhưng mà chúng ta quy vào cái thập thiện thì chúng ta chuyển hóa cái nghiệp ác này, nó trở thành cái thập nghiệp thiện lành. Quý vị mà muốn tu lên cái cõi trời mà dục giới thiên thì quý vị phải có thập thiện. Có thập thiện nó là cái mà cái đó may đưa quý vị lên cái cõi trời của dục giới thiên. Nếu quý vị không có thập thiện, quý vị đi không nổi. Nhưng mà quý vị muốn lên sắc giới thiên, quý vị phải có thập thiện cộng với thiền định cộng với ly dục, ba cái phần này quý vị đầy đủ thì quý vị sẽ lên cái sắc giới thiên. Rồi bây giờ thầy tiếp tục giảng về cái thân khẩu và ý. Cái ba cái nghiệp của thân, khẩu và ý của mình, thật sự nó là gì? Nó là cái sự nhị nguyên của cái tâm động khởi của chúng sinh. Chứ bây giờ quý vị nhìn cái thân khẩu và ý của quý vị qua cái cặp mắt huệ thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy rõ ràng là ba cái nghiệp này nó vốn là không có tướng, nó vốn vô tác, nó không có tác động nữa. Như vậy thì khi mà quý vị quán mà càng sâu đi nữa thì quý vị làm sao? Quý vị thấy được cái bản chất của tự tánh vô tác, tức là tướng nhất như A Di Đà Phật. Khi mà quý vị vô tác rồi thì quý vị thấy sao? Nhìn sâu vào vô tác, nó chính là cái tướng nhất như. Khi quý vị thấy được cái sự nhất như rồi thì ba cái nghiệp này nó không còn nơi nào để nó bám víu vào được nữa. Bởi vì ba cái nghiệp này nó bám vào, nó tạo ra nghiệp là tại vì chúng sinh động khởi, có nghĩa là vọng tâm. Bây giờ vọng tâm mà tự nhiên nó băng tiêu rồi thì ba nghiệp này nó không có nơi đâu để mà nó phát triển, để mà nó bám víu vào thì tự động nó rớt ra. Ba nghiệp này nó rớt ra thì chúng ta đạt cái gì? Đạt được cái bản chất nhất như hay là pháp thân thanh tịnh. À, quý vị thấy không? Như vậy thì trên cái đường tu của mình thật sự ra nó nằm ở trong cái bản tâm hết à. Quý vị đi cho bao nhiêu dặm, bao nhiêu ngàn xa dặm rồi quý vị cũng quay về cái bản tâm của mình. Thành ra hôm nay quý vị đang học cái pháp đại thừa, thành ra đây là một cái hạnh phúc quá tuyệt vời đối với quý vị. Bởi vì cái kinh đại thừa này á, theo như mười phương chư Phật nói, người không có cơ duyên thì không bao giờ được nghe hết. Quý vị được nghe những cái kinh đại thừa như là Thủ Lăng Nghiêm, quý vị được nghe những kinh đại thừa như là Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị được nghe kinh đại thừa Duy Ma Cật, được nghe đại thừa là những cái kinh như là Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật, hay là những cuốn kinh mà phổ độ của chúng sinh ở cõi dưới, đó là kinh Địa Tạng. Đây là những cái kinh nó thuộc về kinh Đại Thừa. Quý vị nên nhớ rằng những cuốn kinh mà nó phá tướng rất nhiều, đúng rồi, Tỳ Kheo Ý Thanh Tịnh nó đúng. Thêm một cái quyển nữa mà hầu như là Ngài Lục Tổ Huệ Năng thường dạy cho chúng nhân tu, đó là quyển kinh Kim Cang. Quý vị thấy những bậc thiền sư ít bao giờ mà rời quyển kinh Kim Cang hết. Quyển kinh Tiêm Vang là một cái quyển kinh mà nó phá chấp đến tận cùng, không còn gì để mà chấp nữa hết á. Do đó nương theo quyển kinh Kim Cang, quý vị cũng đi vào trong cái thực tướng thanh tịnh. Bây giờ quý vị đã thấy rõ ràng cái tướng vô tác của ba cái nghiệp quý vị thì quý vị được tướng nhất như, và từ đó mình đạt đến cái pháp môn không hai. Bây giờ nói về Bồ Tát Phước Điền. Bồ Tát Phước Điền thì Ngài đem cái sở chứng sở đắc của Ngài, Ngài trình bày như sau: làm phước, làm tội, làm bất động, đó là hai. Thật tánh của ba việc làm này tức là không. Không là không làm phước, không là không làm tội, không là không làm bất động. Ở ba việc này không khởi mà vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật, quý vị thấy quá hay ha. Thật sự rất rất là hay. Những bậc mà thượng căn quý vị đọc mấy cái điều này, quý vị thấy cái tâm hồn của mình nó an lạc lắm. Thấy một cái sự mà hạnh phúc về tâm linh nó khởi rất là lớn mạnh ở trong bản tâm mình. Bởi vì sao? Là tại vì mình nắm bắt được những cái điều kiện mình đi vào ở trong cái thực tướng. Từ xưa tới nay sở dĩ chúng sinh tu không thành đạo là tại vì họ không nắm bắt được cái thực tướng. Do đó họ triền miên, họ nằm ở trong cái ý niệm của họ. Mà họ nằm trong ý niệm thì họ mãi mãi vẫn là phàm phu. Bởi vậy ngày xưa tổ dạy chúng ta về cái pháp kêu là vô niệm. Vô niệm rồi đến cái vô sở trụ. Vô sở trụ rồi đến cái chỗ vô sở đắc. Đây là chỗ mà đưa chúng ta trở về trong cái thực tướng của bản tánh Như Lai. Quý vị ngày hôm nay là quý vị là những bậc thượng nhân, tại vì quý vị đã nghe những cái kinh Đại Thừa này là quý vị là bậc thượng nhân. Mà những bậc thượng nhân là thầy biết rằng quý vị không còn cái sự thối chuyển ở trên cái đường đạo nữa. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị đã biết con đường để thành Phật quý vị rồi. Những người mà còn u mê thì họ dễ bị sa ngã lắm. Tại vì họ còn chấp vào thực tướng, họ còn chấp vào cái tướng ở bên ngoài, do đó họ đi càng lúc càng xa. Quý vị nên nhớ trong cái tính tâm minh, Ngài Tăng Sáng Ngài đã nói một câu: chỉ cần một cái ý niệm sai lầm thôi là mình đi một cái con đường rất xa đạo. Ý niệm sai lầm nhỏ như là cái cộng một cái hạt cái cộng tóc của mình thôi là mình đi xa cái đường đạo. Thật ra trong cái Đại Thừa dạy rất là hay. Thầy rất tán thán những vị Bồ Tát này đã giúp cho tất cả chúng sinh trong cái thời mạt pháp này có cái phương tiện để tìm về được cái bản tâm của mình. Bây giờ cái đoạn kinh này thì Bồ Tát Phước Điền Ngài diễn tả cái hành trạng của bản tâm A Di Đà Phật. Bởi vì cái gì, cái tánh bản tâm thì quý vị không thể nào quý vị thấy được, ngoài trừ quý vị có cái căn bản trí quý vị mới thấy được. Thành ra những cái gì mà mình khởi động nó đều là cái hành trạng của bản tâm. Như vậy thì làm phước, làm tội, bất động, nó chỉ là cái sự vọng tưởng của bản tâm do cái lục căn nó nương với lục trần mà nó vọng động, nó sanh ra. Đây là cái vọng tưởng điên đảo. Cái vọng tưởng điên đảo này hầu hết nó đều có ở trong cái bản tâm của chúng sinh. Chính vì vậy mà quý vị thấy có những người khi mà họ có tiền có bạc, họ làm phước đó, mà họ không hiểu được cái ý niệm từ ở trong bản tâm mình nó có cái sự thanh tịnh và đạt đến Niết Bàn đó, thì họ sanh ra cái bản ngã rất là lớn. Họ nói rằng tôi đã từng bố thí mấy triệu đô la cho cái việc phước thiện đó. Tôi đã từng bỏ không biết bao nhiêu tiền để mà giúp đó. Đó là họ nằm ở trong cái ý niệm của bản ngã. Quý vị bố thí phải nằm trong cái ý niệm có hồi hướng nhất thiết trí thì quý vị mới có phước của vô lậu. Quý vị mà bố thí mà quý vị nằm trong ý niệm ta bố thí, cha ta bố thí, mẹ ta bố thí, con ta bố thí, vợ ta bố thí là quý vị nằm ở trong cái nghiệp của vọng tưởng. Ở đây nó sanh ra cái quả rất là thấp. Nó nằm trong cái hữu lậu của phước báo chứ nó không phải là vô lậu của phước báo. Hãy bố thí để cho thấy mình không bố thí thì đó là vô lậu của phước báo. Quý vị bố thí mà quý vị còn thấy quý vị bố thí là tất nhiên là bố thí ít xỉn à. Quý vị bố thí mà không thấy mình bố thí mới là bố thí cao thượng, và một cái bố thí mà tam thiên đại thiên thế giới không có chứa được. Ở đây cái đoạn kinh này nói về cái sự bố thí. Cái sự bố thí, cái sự mà làm phước và cái sự bất động của bản tâm. Thật sự ra nhiều khi quý vị thấy cái tâm mình làm như nó làm như là nó không muốn suy tưởng nữa. Ở đây quý vị còn thấy nó không suy tưởng, tất nhiên là quý vị vẫn nằm ở trong cái di tế của vọng tưởng chứ chưa thoát nó. Bởi vì quý vị vẫn còn sở đắc chứ chưa phải qua khỏi vô sở đắc. Vô sở đắc thì quý vị không có cái niệm bất động. Như vậy thì tất cả đây chỉ là do cái vọng tưởng của bản tâm mà nó phát khởi ra. Nếu tất cả quý đại chúng mà quán xét cho thật kỹ thì ba cái tướng này dòm cho thật kỹ bên sau nghe, đừng dòm phía trước đó nghe, dòm phía sau lưng đó, rồi dòm thâu sâu qua khỏi cái sau lưng đó, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng ba cái tướng này nó là cái tướng nhất như của bản tâm. Khi mà quý vị thấy được cái sự việc này thì tâm của quý vị nó đã đạt đến cái trạng thái là không hai. Hai cái gọi là cái gì? Gọi là kiến tánh. À, kiến tánh là thấy được cái bổn tánh của mình đó. Ở trong cái thiền tông quan trọng về kiến tánh lắm á. Ở trong thiền tông á, nếu quý vị không kiến tánh á, thì quý vị sẽ nương theo cái cái tướng bên ngoài mà tu. Mình nương theo tướng bên ngoài mà tu thì biết bao giờ quý vị thành đạo. Thành ra trong thiền tông kiến tánh là cái điều mà các chư tổ sư muốn các đệ tử đều được. Do đó các ngài dùng đủ phương tiện hết á. Bên lâm tế thì dùng tiếng hát, tiếng đập, tiếng đánh. Rồi ở bên những cái dòng tạo động thì dùng cái phương pháp là quay và trở về trong nội quán, mặt thiền. Rồi ở bên pháp nhãn thì dùng cái sáu căn để mà hiểu được tất cả mọi pháp và sau đó thâu thúc lại để trở vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Thành ra mỗi cái tông phái đều có cái hay của nó. Cái hay của nó tuy rằng mình thấy nó khác biệt, nhưng mà rồi nó đi vào ở trong một cái mục đích sau cùng, là đó là đạt đến cái kiến tánh, đạt đến cái bản tánh nhất như, đạt đến cái chỗ mà kêu là mặt thật xưa nay mà chúng sinh đã mang vô lượng kiếp mà chưa bao giờ thấy hết đó. Đây là pháp thân thanh tịnh vậy. Như vậy khi mà quý vị đã biết được những cái điều này rồi thì tự nhiên là quý vị đạt đến cái tướng nhất như và quý vị vào được trong cái pháp môn không hai. Bây giờ nói về Bồ Tát Quan Nghiêm. Bồ Tát Quan Nghiêm ngài dạy rằng do ngã mà khởi ra hai. Và hai tức là hai thấy được cái thực tướng của ngã thời không khởi ra hai pháp này nữa. Nếu không trụ pháp thời không có thức, không có thức thời không có pháp môn không hai, thời vào pháp môn không hai. À, A Di Đà Phật ở chỗ này thì là pháp môn tu của Bồ Tát Quan Nghiêm. A Di Đà Phật, cái vị này là nương theo ngã, tư duy theo ngã mà vào được trong cái pháp môn không hai. Như vậy thì người nương theo ngã để vào pháp môn công hai là người đó thấy được cái thực tướng của cái ngã. Hôm nào quý vị dùng cái tâm quan sát đi. Quý vị chỉ hỏi rằng khi ăn cơm quý vị hỏi ai ăn đây? À, khi mà nằm ngủ quý vị hỏi ai ngủ đây? À, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cái bản ngã của mình nó là vọng tưởng của bản tâm thôi. Nó nương theo vọng tưởng thành ra mình có cái danh xưng là ta. Nếu mà mất cái vọng tưởng này thì mình đạt đến cái chỗ không có khởi tưởng nữa. Mà không khởi tưởng nữa thì căn bản trí nó hiện tiền. Tại sao không khởi tưởng mà căn bản trí hiện tiền? Là tại vì cái khởi tưởng nó mới sanh ra cái thức. Cái thức nó nương theo cái tưởng mà nó thành hình. Nếu mà không khởi tưởng thì thức nó không có chỗ nào nó nương hết á. Nó không có chỗ nào nó bám hết á. Thì tất nhiên cái thức nó mất thì cái pháp môn công hai nó hiện thành rất là dễ. Đâu có gì khó đâu. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Bồ Tát Quan Nghiêm ngài đã trình bày một cái pháp môn không hai một cách rõ ràng. Chúng sinh bởi vì có chấp cho nên mới có ta sanh ra. Và vì có sự khởi tưởng nên có sự tạo tác hành vi của mình. Do đó mà không được vào trong cái bản tánh của nhất như của bổn tâm. Bồ Tát Quan Nghiêm ngài dạy rằng nếu mà chúng ta muốn đạt được cái bản tánh thường trụ này thì trước hết là phải thấy được bản tánh thật sự của ngã. Trong đại chúng có ai thấy được bản tánh thật sự của ngã chưa? Nếu mà quý đại chúng là Bồ Tát thấy thật tướng của ngã, quý vị đã vào trong cái thất địa Bồ Tát rồi đó. Còn nếu quý vị mà thuộc về hàng thanh văn thì quý vị vào trong cái hàng A-la-hán rồi đó. Đây là cái chỗ mà tâm thức không vọng khởi. Bởi vì hầu hết chúng sinh dùng chữ tâm. Nhưng mà thật sự nếu mình giảng đạo cho đúng là cái chữ ý. Bởi vì ý niệm. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng cái chữ tâm là cái chỗ mà thanh tịnh. Thành ra bây giờ nếu mình đối diện với một người mình hỏi ai nói đây? Quý vị mà khởi vọng tưởng trả lời tức là cái ý nó trả lời chứ không phải cái tâm nó trả lời. Thành ra hầu hết mà hỏi những người tu á. Vậy chứ ông lấy gì ông tu? Dạ con lấy cái tâm. Hỏi tâm ông ở đâu? Hết trả lời. Tại vì sao? Tại vì hầu hết là chúng sinh sống trong cái ý chứ chưa bao giờ đạt đến bản tâm hết á. Thành ra họ dùng cái vọng tưởng mà họ nói chữ tâm, nhưng mà thật sự họ không biết tâm ở đâu hết á. Quý vị thử hỏi những cái người bạn pháp lữ cùng quý vị, hay là quý vị hỏi những cái bạn đạo ơi, khi mà hỏi vậy ông lấy gì tu và lấy tâm, rồi hỏi tâm ở đâu là tất cả đều ngưng động hết ha, không trả lời được. Là tại vì sao? Là quý vị chưa đi vào ở trong cái thực tánh của cái bản tâm, do đó quý vị không biết cái bản tâm ở đâu. Hầu hết là mọi người dùng cái ý để mà khởi tưởng, để mà tạo tác, chứ chưa bao giờ mà dùng cái bản tâm thanh tịnh mà tạo tác những cái duyên khởi để mình tu. Hôm nay cái chỗ mà các chư Bồ Tát hướng dẫn quý vị từ pháp môn không hai, tức như là nhị nguyên, là từ cái căn bản của ý là nhị nguyên đó, để cho quý vị chặt đứt cái nhị nguyên này, là chặt đứt cái ông ý này nè, để quý vị mới nhìn thấy ông tâm kia. Quý vị thấy mình có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đây là năm ông tướng mà giữ năm thành. À, năm ông tướng giữ năm thành. Rồi ông ý là gì? Ông ý là nguyên sói, là coi hết năm vị tướng này. À, bây giờ coi trên ông ý là ai? Trên ông ý tức là tâm, là vua tánh. Đó, quý vị cần thấy được cái ông vua, chứ không thấy được, không nên cần thấy nguyên sói. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là tướng là quý vị đã thấy rồi. Ông ý là quý vị thường hàng mỗi ngày quý vị ăn cơm, mang đi học, hay là nói chuyện, hay là đi dạo, đều là dùng ông ý hết. Bây giờ ở đây muốn tu là phải bỏ ông ý qua một bên để thấy ông tâm. Tất nhiên là mình không có gặp ông nguyên sói nữa, mình phải gặp ngay vua của tánh. Ông vua tức là tâm. Nếu mà quý vị thấy được cái thực tướng của cái bản tâm thì sao? Thực tướng bản tâm tức là cái tướng nhất như, tức là cái sự thanh tịnh đó. Từ xưa giờ quý vị thật sự ra thầy nói nha, chúng sinh đều sống ở trong cái ý niệm hết á, chưa bao giờ vào trong cái bản tánh của tâm hết á. Tại sao quý vị sống ý niệm mà chưa vào bản tánh của tâm? Là tại vì quý vị chưa bao giờ được dừng trụ được cái vọng tưởng để vào trong cái thanh tịnh. Có vậy thôi à. Như vậy thì Bồ Tát Giác Hoa Nghiêm dạy cho mình là nếu mà tâm mình nó không vọng khởi thì thức tâm nó cũng không chỗ nương vào, nó không có nơi sanh. Bây giờ thì sao? Cái thức tâm đó là cái chỗ nó chứa muôn pháp. Mà thức tâm nó diệt rồi thì muôn pháp nó cũng diệt theo, nó không có chỗ tạo tác. Do đó quý vị đạt đến cái gì? Muôn pháp. À, muôn pháp nhất như. Muôn muôn pháp mà quý vị nhìn ra đó là muôn muôn ngàn 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 ức ức. Nhưng mà quý vị thâu vào nó chỉ là một thôi. Rồi từ một này quý vị nhìn sâu vào bản chất của một, quý vị thấy nó là cái nhất như trong đó. Mà muốn nó nhất như thì cái thức tâm phải diệt, nó mới nhất như được. Ở đây là nói về cái cảnh giới siêu tuyệt của cái đường tu. Như vậy thì quý vị nào nói là tu không chứng đâu, nói thầy nghe coi. Quý vị nói tu không chứng đạo, tất nhiên là quý vị chưa biết được cái nhất như của bản tâm, chứ không phải là không có sự không chứng đạo. Bây giờ thầy nói qua một chút về thần thông. Hầu hết thì chúng sinh ai cũng mê thần thông hết á. Hầu hết mọi người ai cũng mê thần thông hết. Bởi vậy những cái người ngoại đạo ở Ấn Độ họ nói sao? Nếu chỉ cần quý vị biết một chút thần thông thôi thì mọi chúng sinh đều đến quỳ dưới chân quý vị. Nhưng mà họ có phải là đệ tử quý vị không? Chắc chắn là không. Bởi vì họ không phải đến để học cái sự giác ngộ. Họ không phải đến để học sự giải thoát. Mà họ đến để họ học cái sự thần thông của quý vị. Nhưng mà bây giờ nếu mà xét cho kỹ, cái thần thông nó nằm tại đâu? Cái thần thông nó nằm ở ý niệm. Bởi vì những cái bậc mà tu sĩ mà đi vào ở trong cái phần thiền mà nó từ cái tứ thiền trở lên đó, cái định lực rất là mạnh, Do đó các ngài này nghĩa là chỉ cần nhập vào ở trong tứ thiền, xuất tứ thiền ra, dùng cái niệm lực của mình niệm, bây giờ nó sẽ thành tựu cái pháp thần thông. Thành ra quý vị thấy ngày xưa những bậc thánh giả, các ngài khi mà quán nước á, nước nó phải hiện tiền. Khi mà quán lửa, lửa phải bốc cháy. Khi mà quán hư không thì phải có. Thành ra những cái gì mà họ đã đi đến cái chỗ mà tứ thiền thiên rồi đó, là họ họ dùng cái tư tưởng mà họ tạo tác thành ra thần thông. Nhưng mà cái thần thông này nó có việc giải thoát hay không? Chưa. Tại sao vậy? Bởi vì nó chỉ nằm ở trong cái ý niệm. Mà ý niệm thì sao? Nó không phải là sự giải thoát. Bằng chứng là quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa. Cái quả sơ quả đầu tiên là Tu Đà Quần, ổng còn chưa chứng nữa. Nhưng mà tại vì cái định lực và ý niệm đã giúp cho ổng đạt đến cái ngũ thông. Nhưng mà ngũ thông này tức là nằm ở trong cái tư lương của tư tưởng. Hôm nay thầy nói để cho những quý vị nào mà còn mê thích thần thông, quý vị thấy rằng cái thần thông là cái phần thấp kém, chứ không phải là phần cao. Bởi vì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái ý niệm là của tâm, nó chưa qua, nó chưa vào được trong cái mạt na thức nữa. Bởi vì nó là ý niệm, thành ra những cái gì mà tu tu mà về cái tiên đạo đó, mặc dầu vẫn còn cái tham sân si, mà những vị này do cái định lực của ý niệm rất cao, thành ra đắc được ngũ thông, biến hóa được. Nhưng mà chỉ là ý niệm thôi. Điều này thì thầy nghĩ rằng mọi chúng sinh mà có thầy hay là có những người mà họ chỉ dạy về chút ít thần thông đều làm được hết. Đều làm được hết. Nhưng mà thầy cảnh cáo quý vị là thần thông không phải là sự giải thoát. Nghe thầy nói rồi, thầy tật kỹ ngày hôm nay. Bởi vì nó vẫn còn nằm ở trong cái ý niệm, do đó nó vẫn còn bị cái chướng ngại. Quý vị thấy nếu không chướng ngại thì Đề Bà Đạt Đa tại sao giờ này còn nằm ở trong vô gián địa ngục? Phải không? Bởi vì thần thông nó là chướng ngại, thành ra mình mới tạo tác những nghiệp ác. Mình mới còn cái tham, mình muốn hơn Phật, mình mới mới đi đến cái giai đoạn là Đề Bà Đạt Đa lăn đá để cho thân Phật ra máu. Mà thân Phật ra máu là nằm ở trong cái ngũ ngũ ác, thành ra phải sanh vào ở trong cái vô gián địa ngục. Rất là tội. Thành ra những người nào mà tâm mà chưa có đầy đủ định lực thì mong quý vị đừng bao giờ nghĩ tới thần thông hết. Thần thông này nó sẽ giết quý vị. Quý vị hãy chứng đạo đi, rồi quý vị mới, nghĩa là lúc bấy giờ quý vị khởi tưởng thần thông để dùng thần thông nồi phổ độ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, thì bấy giờ quý vị được thành tựu. Rất là nguy hiểm. Trong cái thời buổi này thì ai cũng mê thần thông hết á. Do đó họ đi lạc cái phương hướng. Họ đi lạc phương hướng. Nhất là quý vị dùng cái tha lực chiều thì quý vị càng càng mệt nữa. Thầy muốn rằng quý vị tu tự động mình có định lực, rồi tự động mình phát khởi thần thông. Đừng bao giờ dùng những cái chú lực để mà tạo thần thông. Một mai này cái chú lực mà nó không thành tựu, quý vị sẽ rất là đau khổ. Chú lực này nó không thành tựu, quý vị đang bay, quý vị từ trên, quý vị rớt xuống. Bởi vì cái phương pháp bay là cái phương pháp mà định lực của mình tạo thành. Mà quý vị nhờ những ông thần, những cái ông thánh, những ông kim cang tạng gì đó để đỡ quý vị. Mà không được cái sự hộ trì quý vị đó là những gì mà thần đó là quý vị rớt xuống. Đây là cái chỗ rất nguy hiểm. Hôm nay thầy nói về chút ít thần thông để cho quý vị biết rằng thần thông không có nghĩa là đắc đạo. Mà thần thông vẫn nằm ở trong cái tướng của tướng chúng sinh. Mấy ông tiên vẫn còn chết. Mấy ông tiên giàu có ngũ thông vẫn còn chết. Quý vị thấy rõ ràng điều đó. Hãy cố gắng tu để đến cái chỗ Niết Bàn tịch tịnh. Như vậy thì hiện tại bây giờ có những vị tu có thần thông không? Rất nhiều người chứng thần thông. Và cũng có những vị A-la-hán hay là có những vị Đại Bồ-Tát. Họ không chứng được ngũ thông, nhưng mà họ chứng được lục thông. Quý vị biết lục thông của những vị đó là gì không? Tất nhiên là tiêu diệt hết tất cả những phiền não trong tâm. Đó là lậu tận thông. Hầu hết những vị A-la-hán hay là cái vị Bồ-Tát, mặc dầu không có ngũ thông, không có thiên nhãn thông, không có thiên nhĩ thông, nhưng mà có lậu tận thông. Có nghĩa là tiêu diệt được tất cả phiền não. Mà trong cái thời mạt pháp này, hầu hết những vị A-la-hán do tu mặc hạnh thành ra chứng lậu tận thông rất nhiều. Có nghĩa là tất cả những phiền não trong tâm đều băng tiêu hết. Đây là lậu tận thông. Đó là lục thông. Lục thông của trong cái ngũ thông. Thành ra quý vị thấy trong cuộc đời này quý vị chỉ là chứng một cái thông thôi. Đó là lục thông. Lậu tận thông. Chỗ mà phiền não băng tiêu hết. Chứ còn quý vị có những cái phép thần thông cũng không làm gì. Quý vị có rồi quý vị mới thấy rằng vô giá trị. Không giúp ích gì hết. Hôm nay thầy nói để thầy cảnh tỉnh những ai mà có cái tâm niệm muốn tu về thần thông bỏ đi. Bởi vì nó nằm ở trong cái ý tưởng của mình. Nó nằm ở trong cái ý căn của mình. Nó chỉ giúp cho mình, nó chỉ tạo tác cho mình đi vào trong cái nghiệp lực xấu thôi. Ngoại trừ quý vị đắc được cái lậu tận thông thì mình nên có năm cái thông kia. Để mình làm Bồ Tát đạo, mình giúp đỡ chúng sinh. Còn bằng không thì đừng nên có tập luyện. Mà quý vị tập luyện cũng không thành tựu nữa. Quý vị tập luyện cũng không thành tựu nữa. Là tại sao? Là tại vì tứ thiền quý vị đâu phải dễ vào đâu. Quý vị muốn vào tứ thiền là cái thân quý vị phải là thân thân tịnh căn, thân căn thanh tịnh, có nghĩa là không có nam và nữ nữa, thì thân quý vị mới là thanh tịnh, mới vào được cái tứ thiền. Vào tứ thiền mới là tạo nên thần thông. Nhưng mà bên Đại Thừa Bồ Tát thì không có vào tứ thiền. Mà trong Bồ Tát do cái niệm từ bi mà các ngài tạo thần thông. Thành ra cái thần thông của Bồ Tát nó cao hơn thần thông của bên A-la-hán. Tại sao vậy? Là tại vì A-la-hán đó, mà muốn tạo thần thông á, quý vị phải ngồi xếp bằng lại. Mới đi sâu vào ở trong cái thiền định, đi vào ở trong tứ thiền, xuất tứ thiền ra, mới quán tưởng về cái vật đó, thì bây giờ nó mới tạo thần thông. Nhưng mà Bồ Tát thì không có. Bồ Tát gặp những cái cảnh nguy hiểm, thì các ngài vừa khởi tưởng lên là thần thông nó hiện liền. Không có cần phải ngồi xếp bằng để mà suy nghĩ tới thần thông. Đây là cái chỗ hay của Bồ Tát. Thầy mong quý vị là Bồ Tát sẽ có những thần thông đó. Thần thông này nó từ cái sự từ bi yêu thương chúng sinh mà nó tạo thành. Cái sự phổ độ chúng sinh mà nó tạo thành. Thôi bây giờ thầy ngưng chỗ thần thông ha. Thầy chỉ nói một chút vậy để cho quý vị hiểu được nó thôi. Bây giờ nói về Bồ Tát Đức Tạng. Thì Bồ Tát Đức Tạng ngài nói rằng có tướng, có sở đắc là hai. Nếu không có sở đắc thì không có lấy và bỏ. Không có lấy và bỏ tức là vào pháp môn không hai. Cái chỗ này rất là dễ ha. Thì bây giờ quý đại chúng đều biết rằng phàm là chúng sinh. Thì hầu hết chúng ta đều trụ vào cái hình tướng. Và khi mà tu thì chúng ta bị những cái hình tướng này nó ràng buộc. Phải không? Quý vị mà tu mà quý vị có chút cảnh giới ha, nó hiện trong tâm cái quý vị rất là hoan hỷ ha. Nếu mà mình dặn không được trong tâm, gặp ai mình cũng nói trời ơi tối nay tôi tu thiệt, tôi vào cảnh giới nó rất là tốt đẹp. Đây là cái chỗ mà quý vị gọi là sở đắc ha, nghĩ rằng mình đắc á. Nhưng mà thật sự có đắc không? A Di Đà Phật, không có đắc gì hết. Tại vì quý vị rời bỏ vọng tưởng của chúng sinh bên ngoài, quý vị vào trong cái vọng tưởng của bản tâm. Chứ quý vị có đắc cái gì đâu. Quý vị đắc thì là cái bản tâm thật sự thanh tịnh. Quý vị không cần phải phơi bày. Nó cũng đã thanh tịnh rồi. Ta chính là ta. Thì ai giới thiệu ta với mọi người? Khi mà ta còn giới thiệu ta với mọi người, tức là còn cái sở đắc. Tất nhiên là vọng niệm di tế của bản tâm. Cái chỗ này chúng sinh bị rất nhiều. Do đó Đức Phật ngài sợ rằng chúng sinh đi vào ở trong cái chỗ như này mà ngài nói rằng người tu chứng không được nói mình tu chứng, là cái chỗ này. Là tại vì trong cái thời mạt pháp này đó, cái người tu chứng thì rất ít, mà cái người sở đắc vọng tưởng di tế rất là nhiều. Họ vỗ ngực xưng tên nhưng mà họ đâu có biết rằng họ chưa có chứng, họ chưa có đắc. Đây là cái chỗ mà đại ngã mạn. Đây cái chỗ là kêu là đại vọng ngữ. Những người này Đức Phật gọi là gì? Nhất xiển đề ca. Là trước sau gì cũng đọa vào ở trong cái địa ngục hết á. Tại vì cái vọng tưởng và ngã mạn rất là mạnh. Thành ra cái người tu á, mình càng quỳ mọp sát đất cho mọi người đi lên mình đi lên lưng, lên cổ, lên đầu mình thì nó mới là đúng. Người tu mà tự xưng rằng ta là thông thiên, ta là bậc này bậc kia thì quý vị biết rằng đây là ma, ma nó nói. Ma nó nói vậy đó. Hầu hết ma nó xưng danh nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại những cái bậc tổ sư ngài, những vị này có truyền thừa, thành ra không phải nói là ma nói, bởi vì ngài những cái gì mà tổ sư truyền thừa nó có cái dòng phái của nó. Mà thường thường thầy đã giảng trong những cái kinh rồi. Quý vị biết rằng những cái bậc tổ sư thiền tông không có người nào mà không phải là bậc thánh giả trở lại hết á. Người nào cũng là bậc thánh giả trở lại mới nắm được cái môn phái đó, mới giúp cho chúng sinh đi đến cái chỗ mà thật sự thanh tịnh. Thành ra nhiều khi quý vị thấy một cái vị tổ mà bị nạn, hay là quý vị thấy những cái bậc mà tu sĩ mà bị nạn, tưởng ta không phải A-la-hán, không phải vậy đâu. Cái nghiệp lực của A-la-hán, các ngài còn mang cái thân hữu dư niết bàn này, các ngài vẫn bị nghiệp lực. Hiểu thầy nói chưa? Nếu mà nói là không nghiệp lực thì ngài Mục Liên Thanh Đề tại sao bị đạo lõa thể nó chỗ chết không còn miếng thịt thịt mà còn dướng lại? Mặc dầu ngài là thần thông đệ nhất. Thành ra A-la-hán vẫn còn nghiệp lực, do đó các ngài vẫn bị nạn. Nhưng mà cái lục căn các ngài đã thanh tịnh rồi, thành ra khác chúng ta. Hôm nay thầy giảng đến điều này để thầy mong rằng quý vị tự kiểm soát lấy mình. Đừng có đại ngã mạn, đừng có đại vọng ngữ, để rồi chính mình bị những cái điều này nó lôi mình vào ở trong cái địa ngục. Mình tu mà còn thấy những cái cảnh thù thắng là mình chưa có vào cảnh giới gì cao hết á. Tại vì đây là cái ý niệm nó sanh khởi trong bản tâm, nó tạo thành cảnh giới tốt đẹp thôi. Quý vị phải rời khỏi đó, mà rời xa hơn nữa, quý vị mới đến cái chỗ mà cái miền an lạc thật sự. Tại thầy nói điều này là tại vì thầy ngày xưa thầy nhập định cảnh giới rất là nhiều, cảnh giới muôn kể. Nhưng mà rồi lần lần tu lên mình mới thấy đây là cái chỗ mà di tế niệm của bản tâm. Nó phát khởi từ ở trong cái lúc mà mình thiền định đó. Bởi vì những cái niệm này quá di tế đi, mình không có thể nào mình thay nhận thức được nó hết đó. Thành ra nó lợi dụng lúc mình thiền định đó, nó khởi lên. Bây giờ mình cứ tưởng mình đắc đạo không à, mình tưởng mình đắc quả không à. Nhưng đây là ma cảnh hết á. A Di Đà Phật, thành ra hôm nay mình học về cái pháp môn không hai này để mình thấy rằng mình không còn vướng vào tất cả những cái cảnh giới sở đắc nữa, thì tâm mình mới được tự tại vậy. Bây giờ nói về Bồ Tát Nguyệt Thượng, A Di Đà Phật. Bồ Tát Nguyệt Thượng thì ngài nương theo cái ánh mặt trăng và ánh mặt nhật để ngài quán hai cái pháp này, và ngài mới nói rõ ràng là tối và sáng là hai. A Di Đà Phật, ngài nói rõ ràng tối và sáng là hai, thời không có hai. Vì sao như vậy? Như là vào việc tận định thì không có tối và sáng. Tất cả pháp tướng cũng vậy, bình đẳng vào chỗ ấy gọi là pháp môn không hai. Quý vị nghe cái danh xưng Nguyệt Thượng là quý vị biết rồi. Vị này lấy cái nhị nguyên của nhật nhật và nguyệt, là coi như mặt trăng mặt trời, để mà làm cái tướng khơi động trong khi tu. Thành ra gọi ngài là Nguyệt Thượng Bồ Tát. Như vậy thì cái tối và sáng, đây là hai cái tướng nó đối đãi nhau. Nhưng mà nó đối đãi nhau qua cái gì? Tự động nó đâu có sáng, mà tự động nó đâu có tối. Như vậy thì cái sáng và cái tối này nó đối đãi nhau qua cái nhãn căn và cái sắc trần. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Thấy cái tối và sáng, nếu quý vị không có cái nhãn căn, quý vị không có nhìn cái cảnh bên ngoài, làm sao quý vị thấy tối và sáng? Vì vậy mà nó là cái tướng đối đãi qua cái nhãn căn và sắc trần. Bởi vì nó có sự đối đãi nhau cho nên chúng sinh mới phan duyên. Phan duyên có nghĩa là trong cái bản tâm mình nó phan theo cái duyên bên ngoài. Mà khi mà nó duyên bên ngoài mà nó phan rồi đó thì tự nhiên cái thức của mình nó tác động. Đó là cái tâm phan duyên. Mà bây giờ nói về cái tâm phan duyên mà khi mà nó đã tác động rồi thì gì? thì nó tạo ra những cái nghiệp lực. Đây là cái chỗ mà những người mà mới bắt đầu tu đó, thầy thường kêu lên những cái chỗ mà thâm sâu cùng cốc đó, để chi? Để tránh cái sự phan duyên của cái lục căn đối với lục trần, để cái tâm mình nó mới có thể là bình thường để mà tu. Quý vị mà mới bắt đầu tu á, mà quý vị mà tu ở chỗ mà động, quý vị khó tu lắm, nhất là ngồi thiền. Cái lỗ tai của mình nó đã quen với cái động rồi, thành ra một cái tiếng động nhỏ nó cũng nghe nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị vào ẩn ở trong cái sơn lâm cùng cốc á, thì quý vị sẽ bật được những tiếng này và mình dễ vào ở trong cái thiền định. Những cái bậc mà thuộc về thanh văn A-la-hán đó, những cái người này khi mà họ họ quán xét về cái sắc thân đó, thì họ thấy rõ ràng là cái sắc thân này và cái sắc pháp nó đều là không. Đó là do tất cả những cái vọng tưởng nó khởi lên. Quý vị thấy trường hợp như Lục Tổ, lúc mà Ngài thấy Ngài cần phải đi ra phổ độ chúng sinh đó, Ngài đi ra một cái chùa, Ngài thấy hai chú tiểu đang đối với nhau về cái phướng động hay là tâm động đó. Quý vị nhớ không? Ừ. Hỏi tại sao cái phướng động đó. Thì người nào cũng nói trật hết đó. Người thì nói tại gió, người thì nói tại cái phướng tự động nó rung nên nó động. Nhưng mà tổ là Ngài nói tâm nhân giả động. Đây là cái câu rất là hay. Tâm chúng ta động thành ra mọi vật nó chuyển động. Mọi vật không có sự, nghĩa là phan duyên của tâm chúng ta, thì mọi vật nó là cái bản thể nhất như. Mọi dạng vật đều là bản thể nhất như. Nghe thầy nói đây quý vị hiểu. Nó không còn nhất như là tại vì nó nằm ở trong cái tâm động của mình. A Di Đà Phật. Thành ra thầy mong rằng quý vị thấy được cái tướng nhất như này từ ở trong bản tâm của mình. Không cần tìm đâu xa hết. Như vậy thì khi mà những cái vọng tưởng, những cái sự vọng động của mình nó đã băng tiêu rồi, thì bây giờ quý vị đã đạt đến gì? Những vị A-la-hán thì họ sẽ đạt đến cái diệt tận định. Đây là một cái định siêu thoát. Những cái bậc mà vào trong diệt tận định rồi đó, họ không phải là trong một ngày, không phải là trong 2 ngày, không phải trong 3 ngày, mà họ vào ở trong đó 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm để mà họ an lạc trong cái bản tâm thanh tịnh của họ. Quý vị nào mà đã có nhập chút ít định rồi, quý vị mới thấy được sự an lạc của bản tâm. Quý vị nào có nhập một chút ít định rồi, quý vị mới thấy sự an lạc thật sự của bản tâm. Mà không, ở thế gian này không có cái gì mà nó có thể, không có gì so sánh bằng. Quý vị chỉ cần nhập định được chừng 8 tiếng đồng hồ thôi, thì thầy chắc chắn rằng 2 3 ngày sau quý vị không ngủ, thân thể quý vị vẫn còn khỏe mạnh, quý vị vẫn còn thấy là khỏe như thường. Khi mình vào trong cái phần nhập định được rồi đó, thân thể mình nó làm như là nó được một cái sự mà kêu là điều hòa của trong cái bản tâm, nó rất là an lạc và nó rất là mạnh mẽ, không có sự bệnh hoạn trong đó. Do đó những cái gì vậy mà vô được diệt tận định trong 7 ngày 7 đêm đó, họ hưởng một cái hạnh phúc tuyệt vời. Thầy nói thật quý vị, nếu mà thật sự ra đường tu mà nó có những hạnh phúc tuyệt vời này, thì không có những vị vua họ bỏ ngai vàng họ đi tu đâu. Chúng ta ngày hôm nay không nhập định được, thành ra chúng ta làm những cái việc ngoài đời không à. À, mình nhập định không được, thành ra mình cứ chạy theo, nào là làm việc thiện, nào là thấy người kia thiếu thốn mình kêu gọi để cứu giúp, đó là mình làm cái việc bên ngoài. Việc bên trong, quý vị mà vào được trong cái thiền định, quý vị mới thấy việc bên trong nó rất là hạnh phúc cho cái tâm linh của mình. Thầy diễn tả cái điều này là tại vì những cái trạng thái này thầy đã qua rồi. Thầy đã qua rồi, thành ra thầy tiếc cho chúng sinh. Tại sao chúng sinh không di vào được như vậy? Để hưởng được những cái sự an lạc của bản tâm của mình. Nó quá tốt đẹp, nó quá an lành, nó quá kêu là giống như một viên ngọc bích mà không còn một cái chỗ nào mà có vết trầy hết á, nó sáng trưng như vậy á. Như vậy thì khi mà chúng ta vào ở trong được cái việc tận định, thì đây là một cái trạng thái là vô dư niết bàn của những cái dự vị mà thánh giả A-la-hán. Rồi bây giờ kế tiếp là Bồ Tát Bảo Ấn. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán ghét thế gian, thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc thì phải có mở, nếu không buộc thì nào có mở. Không buộc không mở, thời không ưa và không chán. Đó là pháp môn không hai. A Di Đà Phật, rất là hay. Quý vị thấy chúng sinh bây giờ khi mà họ chưa có biết gì về đạo hết á, họ chưa tu á, thì cái tâm của phàm của họ sao? Tâm phàm của họ quyến luyến cảnh thế gian lắm á. Mình lại mình nói thôi cố gắng bỏ chút thế gian tu đi, họ không chịu. Trời ơi, thế gian nó đẹp như vậy, nó đầy đủ như vậy, xe to, xe đẹp, nhà to, vợ đẹp, con ngoan, làm sao bỏ được. Đây là cái chỗ mà chúng sinh chưa tu thì tâm phan duyên nó luôn luôn nó quyến luyến cảnh thế gian. Bây giờ mình nói về chúng sinh tu chưa tới nha, tu chỉ phân nửa thôi. Khi mà chúng sinh mà chỉ có tu đôi chút á thì sao? Cái tâm của họ sẽ tham luyến cái cảnh niết bàn mà họ không có ưa thế gian. Như vậy thì cái tâm ưa thế gian và cái tâm mà không ưa thế gian lưu luyến ở cảnh niết bàn, cái tâm này tâm gì? À, đều là tâm phàm hết đó. Phải không? Đều là tâm phàm hết, chưa có ai vào cái bậc thánh hết đó. Bởi vì có cái sự mà tham sân và si nó mới có sự tham luyến, nếu mà nó không có cái đó thì nó không có sự tham luyến. Hai tướng này khi mình đem ra đó thì mình thấy rõ ràng đây là cái sự vọng khởi của bản tâm. Bởi vì nó vọng khởi thành ra nó còn có sự ưa muốn, và bởi vì nó vọng khởi thành ra nó mới có sự chán ghét. Đó là cái nhị nguyên nó trói buộc bản tâm của phàm phu. Nhưng mà quý vị sẽ gỡ được những cái trói buộc này nếu mà quý vị biết rằng đây là cái chỗ mà vọng khởi bản tâm đây. Thì bây giờ là cái sự vọng khởi này nó sẽ băng tiêu. Mà nếu mà cái vọng khởi này nó băng tiêu rồi đó thì tâm của mình nó thoát được ra khỏi cái sự trói buộc. Và nó đi vào được cái tự tánh của bản tâm, tức là pháp thân. A Di Đà Phật.